Chương 15.
Tết Đoan Ngọ, ngày Tết đoàn tụ cả nhà. Trên bàn ăn tối nhà họ Kha, con cháu tụ họp đầy đủ, chỉ thiếu vắng một mình Khởi Hiên. Kha lão phu nhân đốc hối bọn gia nhân bày thức ăn lên đầy bàn, mặt khác động viên Lạc Mai ăn cho nhiều cho no. Lạc Mai thấy nội chồng hôm nay vui vẻ quá nên cũng cố tỏ ra sốt sắng. Lạc Mai gấp lấy một miếng thịt quay ướp mật ong cho vào chén. Lão phu nhân trông thấy nói: "Cái thằng Khởi Hiên, nó cũng ưa món thịt quay lắm đấy." Và rất tự nhiên, bà quay qua bà vú phía sau lưng. "Này, để một đĩa đầy cho nó nha." Mọi người nhìn nhau, Kha lão phu nhân biết lỡ lời, Tử Yên lanh trí. "Vâng, lát nữa mang cái đĩa thịt quay đấy vào phòng mợ hai, đặt lên bàn thờ cho cậu." Mọi người nhẹ nhõm, Lạc Mai thì không để ý vì đang thả hồn với bao ý nghĩ. Lời Tử Yên đưa Lạc Mai trở lại với thực tại, Lạc Mai nói: "Không phải chỉ một món anh ấy yêu thích mà tất cả các món khác cũng dọn lên. Hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình, ngày vui, không có anh Khởi Hiên ở đây nhưng anh ấy cũng phải có phần, phải dọn ngay cho anh ấy." Ông Sĩ Bằng và bà Diên Phương vội sai bọn A Đầu làm theo ý Lạc Mai. Lúc đó Lạc Mai mới nâng ly lên cười nói: "Chúng ta kính anh Khởi Hiên một ly này." Rồi Lạc Mai nâng ly rượu lên nóc cạn, Lạc Mai lại rót đầy một ly khác tiếp. "Còn ly này, con xin thay mặt chồng con kính lại quý vị một ly." Và Lạc Mai cạn tiếp một ly. Lúc Lạc Mai ngồi xuống đã thấy đầu choáng, bà Ánh Tuyết thấy vậy khuyên con không nên uống nhiều sợ sẽ say. Lạc Mai chỉ cười: "Say à, vậy càng tốt, vì say con quên buồn, ngủ một giấc đến sáng, quên tất cả mọi việc." Lạc Mai nói và nhớ lại, lần đầu tiên gặp Khởi Hiên cũng là lần nàng đã say. Chính vì say mới mở lòng thả con chồm lông trắng, để rồi Khởi Hiên rượt đuổi theo, để rồi hai người gặp nhau. Nếu lần đó mà Lạc Mai không uống nhầm rượu, có lẽ đã không có chuyện thả chồm, và như vậy cũng không có chuyện gặp Khởi Hiên, và mọi chuyện đã đổi khác. Nhưng nếu như vậy, Lạc Mai không có ngồi đây, Lạc Mai đã có một vị trí khác. Lạc Mai hạnh phúc hơn hay phải buồn hơn bây giờ? Không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng Lạc Mai nghĩ cuộc đời mà không có Khởi Hiên chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vì vậy, say thì cứ say, chẳng làm sao cả. Mọi thứ định mệnh cũng đã an bài. Lúc về đến Ngâm Phong quán, Lạc Mai say thật sự. Tiểu Bội đỡ Lạc Mai nằm trên giường, xong vội chạy ra ngoài nấu nước pha trà cho Lạc Mai giả rượu. Nhưng Lạc Mai nào chịu nằm yên, Lạc Mai ngồi dậy và đi đến bên bàn thờ. Nhìn những dĩa thức ăn bày trên ấy, rồi nhìn lên bài vị. Lạc Mai gật gù nói: "Anh Khởi Hiên, anh từ từ dùng nha, em ngồi đây đợi anh ăn." Rồi Lạc Mai ngẫm nghĩ gì đó nói thêm: "Sai rồi, lẽ ra phải mang những món này qua Lạc Nguyệt Hiên mới phải chứ. Anh ở bên ấy mà." Nói là làm, Lạc Mai chất hết thức ăn vào giỏ và loạn choạng đi về phía Lạc Nguyệt Hiên. Những hàng cây cao che khuất ánh trăng, con đường tối mò, Lạc Mai lại không mang theo đèn lồng, nên trong bóng tối mọi thứ trở thành kỳ bí. Lạc Mai thấy trong cái yên lặng của đêm, ngoài tiếng bước chân của nàng, hình như còn có tiếng động gì khác. Lúc đầu Lạc Mai cho là ảo giác, không để ý, nhưng sau đó Lạc Mai rõ ràng nghe thấy có tiếng cành cây gãy. Lạc Mai giật mình quay lại. "Ai đó?" Và trong bóng tối, hình như có một bóng đen hiện rồi biến mất trong lùm cây. Lạc Mai căng thẳng. "Anh Khởi Hiên đấy phải không?" Lạc Mai mở to mắt tìm kiếm. "Nếu là anh, hãy ra đây đi." Lạc Mai đợi nhưng chẳng thấy gì cả, chỉ có tiếng gió đêm. Gió lạnh làm Lạc Mai tỉnh táo phần nào. Lạc Mai nói và cầm chặt chiếc giỏ nhìn quanh. "Thôi được, có lẽ là không phải Khởi Hiên. Không cần biết là ai, tôi chỉ yêu cầu một điều, đừng có hù dọa tôi nữa." Lạc Mai vừa nói vừa lui người, lúc đó Lạc Mai có cái cảm giác lành lạnh cột sống. Chung quanh một màu đen tối, phía sau Lạc Mai có một ao nước nhỏ, nhưng vì Lạc Mai không biết rõ địa hình, lại là đêm tối, nên khi bước lùi, Lạc Mai không biết nguy cơ đã hiện diện sau lưng. "Tôi chỉ muốn mang giỏ thức ăn này sang Lạc Nguyệt Hiên cho chồng tôi chỉ xin bày ở trước cửa cũng được, chẳng quấy rầy quý vị đâu, được chứ?" Vừa lúc đó bỗng có một cánh chim ăn đêm bay qua, nó buông tiếng kêu não nuột rồi vỗ cánh đậu trên cành, làm Lạc Mai giật mình và không giữ được bình tĩnh nữa. Lạc Mai lùi tiếp để rồi mất thăng bằng rơi xuống ao nước. Nhưng ngay lúc đó, một bóng đen lại xuất hiện giữ kịp Lạc Mai trên bờ. Cũng cùng phút giây đó, gió lùa đến làm lay động cành cây, bóng trăng lọt qua kẽ lá và soi tỏ khuôn mặt vừa cứu Lạc Mai. Lạc Mai giật mình, cũng chiếc mặt nạ cũ, mặt nạ của Khởi Hiên lần đầu tiên gặp nàng. Thời gian và không gian bỗng chốc lùi ngay về thời điểm cũ, cái cảm giác quen thuộc ngày nào, cũng bên bờ nước. Khởi Hiên đến kịp lúc cứu nàng, tim Lạc Mai đập mạnh, Lạc Mai vừa mừng vừa sợ, lắp bắp hỏi. Anh Khởi Hiên! Lạc Mai đang ngỡ ngàng giữa thực và mộng thì Khởi Hiên đã hốt hoảng buông tay Lạc Mai ra, bỏ chạy. Cái gậy của Khởi Hiên không cùng nhịp với bước chân, nhưng bất cần Khởi Hiên thấy càng thoát khỏi Lạc Mai, càng nhanh, càng tốt. Và Lạc Mai sau phút nghi ngờ như hiểu ra, Lạc Mai đuổi theo, bóng Khởi Hiên trước, Lạc Mai phía sau. Khởi Hiên đi thẳng đến Lạc Nguyệt Hiên, chàng hoảng hốt đến độ dùng vai đẩy mạnh đôi cổng chứ không dùng tay. Lọt được vào trong là Khởi Hiên cài ngay cửa lại, thở dốc. Ở ngoài Lạc Mai vừa đến là cổng đã khép kín, Lạc Mai giọng cửa gào. Anh Khởi Hiên, mở cửa cho em. Khởi Hiên đứng bên trong nghe rất rõ, tim còn đập mạnh. Không được, ta mà xuất đầu lộ diện thì Lạc Mai sẽ nhận ra ta ngay. Tại sao anh lại bỏ mặc em? Tại sao anh lại trốn lánh? Tiếng Lạc Mai đứng bên ngoài gào khóc. Anh ra đây đi, anh Khởi Hiên, em gian anh mà. Anh đừng có trốn trong cấm môn mà bỏ mặc em bên ngoài. Bàn tay của Khởi Hiên giữ chặt lên thanh cài cửa. Chàng cố cắn răng để những dòng nước mắt không trào ra. Giọng của Lạc Mai vẫn đều đều. Em biết, mọi người sống và chết có khoảng cách, âm gian và dương thế là hai vùng khác biệt. Không thể giao tiếp, nhưng mà em biết anh còn thương em. Anh không đành bỏ em lại một mình. Nên hồn anh cứ quanh quẩn để che chở bảo vệ em. Hôm nay, trên đường mang thức ăn cho anh, nếu không có anh, em đã bị rơi xuống nước. Anh đã bất chấp sự phân cách, tuy anh mang mặt nạ để em không nhìn mặt. Tuy anh không nói một lời, nhưng em biết đúng là anh. Vì cái mặt nạ quen thuộc đó đã biểu thị, nghĩa là anh còn hiện hữu trên cõi đời này, đúng không? Khởi Hiên nghe và bất giác đưa tay, sờ lên chiếc mặt nạ. Chàng chợt hiểu, mọi chuyện bắt nguồn từ đây. Lạc Mai đã nhận ra chiếc mặt nạ này, chứ không phải nhận ra chàng. Khởi Hiên thở dài. Nhưng rồi một nỗi buồn vô cớ lại xâm chiếm hồn Khởi Hiên. Khởi Hiên cười cay đắng. Lạc Mai đã coi chiếc mặt nạ là chàng. Nó không còn là chiếc mặt vô tri nữa. Bên ngoài cửa hình như chờ đợi, một lúc không thấy phản ứng. Tiếng Lạc Mai lại vang lên. Nếu anh không ra, thì em sẽ vào đấy. Giọng Lạc Mai đầy cương quyết. Em sẽ dùng búa, bữa đôi cánh cửa này ra. Em quyết phá vỡ cái ngăn cách âm gian và dương thế. Nói xong, Lạc Mai quay người định đi, chợt nghe tiếng két. Rồi cánh cửa mở ra, Lạc Mai giật mình quay lại. Anh Khởi Hiên! Nhưng phía trong cửa, người mang nạn lại bước ra với chiếc mặt nạ. Anh ta phân vân một chút nói. Thưa mợ, tôi không phải là nhị thiếu gia. Bây giờ nhìn kỹ, Lạc Mai thấy đúng anh ta không có cái dốc dáng của Kha Khởi Hiên, hoàn toàn không có kể cả giọng nói. Chỉ trừ chiếc mặt nạ. Lạc Mai chợt thấy thất vọng như vừa rơi xuống núi. Mọi hy vọng tiêu tan, thay vào đó là cảm giác sợ hãi. Mi là ai? Lạc Mai hỏi, đôi chân run rẩy. Lạc Mai lùi mấy bước về sau. Mi là người, hay là... Mợ đừng có sợ, tôi không phải là quỷ đâu. Giọng nói của kẻ lạ mặt vừa lo lắng vừa sợ. Tôi chỉ là một tay làm vườn trong trang trại này. Tôi phụ trách chăm sóc vườn hoa ở Lạc Nguyệt Hiên. Tôi được lệnh không ra ngoài, nhưng vì thấy giờ đã quá khuya, không bị ai bắt gặp, nên tôi đi ra. Và thật có lỗi với mợ, có phải cái hình dạng của tôi làm cho mợ hai sợ hãi không? Lạc Mai ngỡ ngàng nhìn gã rất lâu. Lạc Mai mới nói. Mi bảo, Mi là tay làm vườn trong nhà này. Thế tại sao? Tại sao Mi lại mang chiếc mặt nạ của anh Khởi Hiên? Dạ, đây là chiếc mặt nạ mà nhị thiếu gia đã cho tôi. Thật tôi không ngờ nó lại đưa đến sự ngộ nhận. Đáng tiếc. Mợ hãy nhìn kỹ đi. Tôi nào phải là nhị thiếu gia. Tôi cũng không phải là ma quỷ. Tôi là người thật, một tay làm giường. Khát khao rồi thất vọng, cả sự sợ hãi nữa. Những tình cảm dồn dập đó làm Lạc Mai muốn vỗ tung. Lạc Mai run rẩy quỵ xuống và không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Lạc Mai thấy mình nằm trên giường. Chung quanh là bà Diên Phương, mẹ ruột Ánh Tuyết và Tiểu Bội. Họ thấy Lạc Mai mở mắt, thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ vì tác dụng của rượu và nỗi xúc động quá mạnh ban nãy làm Lạc Mai vẫn thấy nhức đầu. Nhưng những gì xảy ra thì Lạc Mai vẫn nhớ rất rõ. Lạc Mai chống người ngồi dậy. Câu đầu tiên Lạc Mai hỏi. Cái ông già ở Lạc Nguyệt Hiên đó, cái ông già có mang chiếc mặt nạ là ai vậy? Bà Diên Phương đang cầm ly nước định đưa cho Lạc Mai nghe hỏi giật mình. Nước trong ly sóng sánh. Bà dội nói. Ai? Lão già nào? Nhưng rồi bà cũng lanh trí. À đúng rồi, cái ông làm giường ở Lạc Nguyệt Hiên đấy phải không? Ông ta tên là Tiểu... Không phải, tên là Lão Kha. Lạc Mai lẩm bẩm. Lão Kha à? Có người thật ở đấy ư? Thế mà tôi tưởng là mình nằm mơ. Tiểu Bội không dằn được chen vào. Đúng là như vậy. Tối hôm qua cô say rượu, cô đi thẳng tới đó. Cô bị cái hình thù kỳ quái của ông ta làm khiếp sợ. Đừng nói chi cô, lúc chúng tôi đến đấy, vừa nhìn thấy ông ta là con đã điếng người. Nếu lúc đó không phải đi với đám đông, có lẽ con đã ngã ra ngất xỉu. Sau đó con mới biết là ông ta không phải là quỷ mà là người thật sự. Nhưng thật là kỳ, cứ mang mặt nạ mãi trên mặt. Bà Diên Phương quay sang trừng mắt. Con biết gì mà nói, người ta có nỗi khổ tâm riêng mới phải mang mặt nạ chứ. Tiểu Bội sợ hãi nín khe, Lạc Mai định hỏi nhưng bà Ánh Tuyết lại lên tiếng. Trước đó vì thấy chẳng cần thiết nên mẹ chồng con không có cho ta biết sự hiện diện của Lão Kha. Ông ấy là người hơi kỳ cục, tính tình nóng nảy, thích sống cô độc nên không chịu giao tiếp với ai. Tối qua lúc mẹ vừa trông thấy ông ta, mẹ cũng giật mình, sau đó nghe nói lại. Mẹ mới biết là ông ta đã ở Lạc Nguyệt Hiên lâu lắm rồi, sống như cách biệt với thế giới bên ngoài. Điều đó cũng không nói được vì nghe nói mặt mày của ông ta có khuyết tật gì đó. Nên không dám để mọi người trông thấy, mà cũng chưa hề có ai trông thấy vì suốt ngày ông ta cứ mang mặt nạ. Nói đến đây bà Ánh Tuyết như sực nhớ ra điều gì, bà đột ngột hỏi. À mà này, ông ta cứ mang mặt nạ như vậy thì làm sao con biết là... Ông ta là ông già chứ? Chuyện nói từ người này sang người khác, Lạc Mai không kịp suy nghĩ cặn kẽ thì câu hỏi bất ngờ của bà Ánh Tuyết khiến Lạc Mai giật mình. Dạ, con cũng không biết nữa, con chỉ nghe giọng nói khàn khàn của ông ta nên đoán. Nhưng mà ông ta có thật già không hả mẹ? Bà Diên Phương lúng túng. À, ông ta... Bà Ánh Tuyết liếc nhanh về phía Diên Phương rồi nói tránh. Thì ông ta già lắm rồi. Bà Diên Phương bấy giờ lên tiếng. Thật vậy, ông ấy là một đầy tớ già ở đây lâu năm lắm rồi. Lạc Mai nghi ngờ, nhìn mẹ chồng rồi nhìn mẹ ruột. Cách nói chuyện của hai người có cái gì là lạ. Bà Ánh Tuyết nhìn ra thái độ của con, bà vội vã bổ sung. Mẹ nghe nội con kể lại thì Lão Kha này được lưu dụng từ đời nội khi ông nội con qua đời. Mọi người dọn nhà qua Kha Gia Trang thì Lão Kha không chịu đi, Lão ở lại hàng Tùng Viên này. Đến lúc dọn nhà trở lại, sự phân bổ trong nhà hoàn toàn do nội con quyết định. Vì vậy Lạc Nguyệt Hiên thay vì bỏ phế đã giao cho Lão Kha. Mẹ chỉ biết như thế. Bà Diên Phương tiếp lời. Đúng đấy, cái Lão Kha này tính tình kỳ cục lắm, chẳng chịu tiếp xúc với ai, suốt ngày cứ ẩn mình trong Lạc Nguyệt Hiên, khiến mọi người cũng quên lãng. Vì vậy ngay lúc đầu nói chuyện về người trong nhà này, mẹ cũng quên bẵng cả lão ta. Giả lại Lạc Nguyệt Hiên có quá nhiều giai thoại là mẹ cũng ngại nhắc đến. Chớ mẹ không cố tình giấu giếm điều gì với con đâu. Tóm lại chuyện chẳng có gì quan trọng. Lạc Mai này đừng nên nghĩ ngợi nhiều. Cái Lão Kha đó quen nếp sống cô độc. Ông ta không thích bị quấy rầy. Ông ta ưa cao có lại hung dữ. Tốt nhất từ đây về sau con đừng nên đến gần đó. Tiểu Bội chen vào. Dân dân, Thái Thái nói đúng đấy, cô cần phải nghe lời Thái Thái, bằng không để chuyện như tối qua xảy ra nữa thì thật là khiếp. Con vừa đi pha trà cho cô trở về không thấy, chạy ra thì đã tưởng cô bị quỷ bắt đi rồi chứ. Lạc Mai chẳng để ý lời Tiểu Bội nói, vì mãi thả hồn đâu đó với chuyện đêm qua. Nếu Lạc Nguyệt Hiên không phải là chốn lành, thì tại sao lại để cho người già cô độc như Lão Kha ở? Ông ta đánh bạn với ma quỷ đâu có hay. Chẳng lẽ vì lý do tính tình ông ta kỳ quá hay dung nhan xấu xí phải mang mặt nạ mà biệt lập người ta như vậy thì tội quá, mà chưa chắc là ông ta kỳ quái. Bởi vì ông ta đã được khởi hiên cho chiếc mặt nạ, có nghĩa là ông ta cũng có tình cảm, giữa hai người phải có mối giao tình gì hay một sự liên hệ gì. Biết đâu, càng nghĩ Lạc Mai càng thấy lòng phân vân hơn.
Chương 16.
Một đêm không ngủ, Khởi Hiên nôn nóng chờ đợi tin tức về Lạc Mai. Khi biết mọi thứ đã trôi qua trong bình an, Khởi Hiên thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi sau đấy Khởi Hiên lại cảm thấy buồn phiền. Khởi Hiên phân vân tự hỏi, Lão Kha, ta lại tạo cho Lạc Mai cái cảm giác già nuôi như vậy ư? Bà Diên Phương nhìn thấy con thiểu não nói, mẹ và mẹ vợ con cũng không ngờ nó lại nghĩ vậy, nhưng phải dựa vào cảm nghĩ của nó mà tạo ra chuyện để nó tin chứ. Tử Yên góp lời, tuy sự việc xảy ra bất chợt, mọi người chưa hội ý, nhưng mợ hai đã có ý tưởng nhị thiếu gia là ông già, như vậy cũng hay hơn là để mợ hai nghi ngờ chứ. Khởi Hiên suy nghĩ rồi thở dài, mi cũng có lý, vậy thì từ đây về sau ta sẽ là Lão Kha. Bà Diên Phương và Tử Yên trao đổi ánh mắt cảm thông, hai người chưa kịp rút lui thì ngay lúc đó bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa khác hẳn ám hiệu mà mọi người đã thỏa thuận từ trước. Khởi Hiên biết ngay nếu không là Lạc Mai thì là Tiểu Bội thôi. Tiểu Bội chỉ là một con a đầu nhát gan, hẳn không phải nó, vậy thì chỉ có thể là Lạc Mai. Tử Yên và bà Diên Phương lo lắng, nhưng Khởi Hiên đã đứng dậy. Mọi người ở yên đây, để tôi ứng phó. Và Khởi Hiên lấy chiếc nạng, khập khệnh bước qua hoa viên, đi ra ngoài. Vừa kéo cái thanh cài cổng ra đã thấy Lạc Mai đứng bên ngoài. Lạc Mai rụt rè nói, ông khỏe chứ, ông Kha? Tôi đến đây là để xin lỗi. Chuyện tối qua tôi bậy quá, tại tôi cũng không biết là có ông ở trong ngôi nhà này. Tôi lại uống rượu, trông gà hóa cuốc, vì vậy tôi đã làm phiền ông. Khởi Hiên cố nén xúc động trong lòng, ra vẻ lạnh lùng. Không sao, mọi thứ đã qua cả. Nếu không có gì nữa xin mợ hai đi về cho, từ đây về sau đừng có đến đây nữa. Nói xong Khởi Hiên định khép cửa nhưng Lạc Mai chặn lại. Khoan đã, đợi tí. Tôi... ông có thể cho tôi biết ngày trước anh Khởi Hiên có thân với ông không? Câu hỏi của Lạc Mai quá bất ngờ làm Khởi Hiên lúng túng. Khởi Hiên ngần ngừ một chút gật đầu. Có, tôi và cậu ấy rất thân nhau. Phải chăng? Vì chỉ có anh Khởi Hiên mới thường xuyên đến đây gặp ông, tâm sự với ông, hiểu không? Lạc Mai sốt sắng lạ thường tiếp. Anh ấy đã tặng cả cái mặt nạ của mình cho ông, điều ấy cho thấy tình cảm hai người hẳn sâu đậm lắm. Vậy thì ông có thể kể cho tôi nghe chuyện riêng của hai người được chứ? Cái giọng nói nhỏ nhẹ gần như gian xin của Lạc Mai làm Khởi Hiên mềm lòng, từ chối không đành. Khởi Hiên ngần ngừ một chút nói. Thôi được, nếu mợ tò mò thì tôi xin kể cho mợ nghe. Khởi Hiên chua chát nói, kết hợp những tình tiết mà mẹ chàng và bà Ánh Tuyết đã vẽ ra với chút hư cấu tiểu thuyết thành câu chuyện tưởng tượng, chàng bắt đầu vẽ bản thân. Ngày xưa, ngay thời niên thiếu, rồi thù hằn đã bị kẻ thù gây trọng thương, phá hủy mặt này, chặt gãy chân. Khởi Hiên nói, bị chặt gãy chân thì cũng không đến nỗi nào, nhưng còn chuyện phá hủy khuôn mặt tôi mới đáng là đáng nói. Bởi vì từ đó tôi phải mang một khuôn mặt quỷ, ai nhìn thấy đều bỏ chạy. Nếu chạy không kịp thì họ ngất xỉu tại chỗ. Tóm lại, người nào mà trông thấy khuôn mặt thật của tôi là họ phát khiếp lên, như thấy một thứ ôn dịch. Như vậy, tôi làm sao sống? Ăn mày, còn không ai dám cho chứ đừng nói là tìm việc làm. Và trong cái bước đường cùng sắp chết đói như vậy, tôi đã gặp ông nội Khởi Hiên. Ông ấy thông cảm cái hoàn cảnh đáng thương của tôi, lại biết tôi là người cùng họ nên thu dụng tôi. Từ đó tôi có được một chỗ dung thân. Có điều cũng chẳng ai dám gần gũi tôi trừ Khởi Hiên. Chỉ có cậu ấy là không khiếp hại cái mặt xấu xí của tôi thôi. Lạc Mai chăm chú nghe, ánh mắt đầy thông cảm. Sau đấy khi mọi người dọn qua Khai Gia Trang hết, một mình tôi ở lại đây. Tôi không buồn, trái lại cảm thấy như vậy càng thoải mái, càng ít bị quấy rầy. Rồi người ta như quên lãng sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Chỉ có một mình cậu Khởi Hiên. Cậu ấy thỉnh thoảng ghé qua đây trò chuyện. Hình như năm cậu ấy 15 tuổi thì phải. Cậu ấy tham dự một lễ hội hóa trang trong làng. Sau khi dự lễ, cậu ấy tạt ngang qua đây và cho tôi chiếc mặt nạ này. Từ đó tôi mang nó luôn trên mặt mãi đến bây giờ. À, thì ra là vậy. Lạc Mai thở dài và chợt nhiên cảm thấy lão già trước mặt không còn đáng sợ như ban tối, lão cũng chẳng kỳ quặc khó chịu. Ừ, chẳng qua vì bất hạnh và cô đơn làm lão cộc cằn với mọi người, Lạc Mai nói. Như vậy Lạc Nguyệt Hiên đâu phải chỉ có toàn chuyện ma quỷ, nó cũng có chuyện tình cảm đẹp, tại mọi người không biết nên họ sợ, họ xa lánh nơi này thôi. Cũng không hẳn là vậy, Lạc Mai phát biểu làm Khởi Hiên lo lắng. Vậy là không ổn, nếu không dọa, cứ cách dài ba hôm Lạc Mai lại đến đây một lần cũng phiền, nên Khởi Hiên tiếp. Tại mợ không biết, tôi được ở đây cũng không phải đặc quyền gì, chỉ tại cái khuôn mặt quái gở của tôi làm quỷ thần kinh sợ, nên tôi mới được phân công trấn giữ ở đây. Tóm lại là, ở đây dữ lắm, người ta đồn cũng đúng, vì vậy mong mợ tốt nhất, đừng có héo lánh tới đây nữa mà nên tránh xa nó, càng xa càng tốt. Lạc Mai như chẳng nghe tựa người vào cửa, mắt nhìn vào trong. Nhưng mà ở đây anh Khởi Hiên thường ghé qua mà, đúng không? Đúng, nhưng đó là lúc ban ngày, giả lại lúc nào cũng có tôi bên cạnh. Vậy thì bây giờ cũng là ban ngày, lại có ông bên cạnh, tôi vào được chứ? Lạc Mai đột ngột nói làm Khởi Hiên ngạc nhiên, nhưng Khởi Hiên cũng không nỡ từ khước. Thôi được, nhưng mà phải hứa với tôi là chỉ được dạo quanh vườn qua và phải đi cạnh tôi, không được rời nha. Vâng. Trước đó, Lạc Mai cứ tưởng giường qua ở Lạc Nguyệt Hiên phải là một mớ hỗn độn của giường quan. Nhưng không ngờ khi vào trong rồi, Lạc Mai mới thấy mọi thứ được chăm sóc, dán khéo, cỏ cây tươi tốt. Lạc Mai trầm trồ. Xem kìa, ông đã bỏ công sức ở đây nhiều lắm, và anh Khởi Hiên của tôi ngày xưa hẳn cũng thích nô đùa nơi này. Đến một tảng đá phẳng gần bồn hoa, Lạc Mai ngồi xuống. Chắc ông và anh Khởi Hiên thường ngồi đây chuyện giảng. Khởi Hiên gật đầu yên lặng, Lạc Mai nói. Ở cái giường qua thế này, ông và anh ấy hẳn có một tình cảm sâu đậm. Khởi Hiên không trả lời, Lạc Mai đột nhiên hỏi. Ông hãy kể cho tôi biết đi, có phải toàn thể quan hồn ở nhà họ Kha này đều tụ tập cả nơi này, kể cả hồn của anh Khởi Hiên? Tuy hôm qua chỉ là một ngộ nhận, nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin rằng hồn của anh Khởi Hiên cũng ở đây, tôi cảm giác như thế, những người như ông. Ông hẳn biết điều này rõ hơn tôi, và ông hãy nói cho tôi biết đi. Anh ấy hiện có ở đây không? Ông có thấy anh ấy qua bao giờ chưa? Nói đi, tôi gian ông đấy. Giọng của Lạc Mai khẩn thiết, làm Khởi Hiên không khỏi xúc động. Vâng, tôi cảm thấy và hình như cũng nhìn thấy cậu ấy qua. Lạc Mai nghe giật mình. Lạc Mai sợ mình nghe lầm, nắm lấy vạt áo Khởi Hiên, Lạc Mai hỏi. Thật ư? Lúc nào? Buổi tối phải không? Chắc chắn là buổi tối mỗi ngày rồi. Câu hỏi của Lạc Mai làm Khởi Hiên hối hận, nhưng Khởi Hiên nói. Không nhất định. Lạc Mai hỏi tới. Anh ấy hiện rõ trước mặt ông, hiện ra như thiệt, rồi nói chuyện với ông, đúng không? Khởi Hiên tránh né. Cũng không đúng như vậy. Tôi lúc đầu có nói là nhìn thấy cậu ấy một cách rõ ràng đâu. Tôi chỉ trông thấy chiếc bóng mờ mờ. Và sau đó chúng tôi trao đổi nhau bằng tâm linh. Lạc Mai thở ra giọng như nghẹn lại. Miễn có trao đổi là được. Ông thấy anh ấy khỏe chứ? Không. Giọng Lạc Mai bức rứt. Như vậy thì những gì liên hệ với tôi chắc anh ấy đều hiểu rõ. Khởi Hiên thấy mình đã đi quá xa, muốn dừng lại, nhưng những giọt nước mắt của Lạc Mai làm Khởi Hiên lại mềm lòng. Dĩ nhiên là cậu ấy biết tất cả, từ chuyện mở đi tảo mộ, khóc lóc rồi định tự giận, đến chuyện mợ ngã bệnh, rồi muốn được sống một mình bằng cách làm lễ cưới với bà dị thờ cậu Khởi Hiên. Cậu ấy rõ hết. Cô sống với cõi lòng tan nát, còn cậu Hiên thì chết mà cũng không an thân. Hồn ma buồn khổ thì làm sao mà vui được. Lạc Mai ngẩn người, nước mắt chảy dài. Đêm đồng phòng qua chút, mợ nói đến chữ ký cũng có đôi, cái bức thêu cũng có ví tiền làm bạn, còn mợ chỉ có một mình. Thì cậu ấy cũng định lên tiếng là nào phải, cậu ấy cũng đang có mặt bên mợ đến tàn đêm đấy chứ, nhưng hồn ma nên không nói được thôi. Lời của lão Kha làm Lạc Mai không dằn lòng được, Lạc Mai kêu lên. Anh Khởi Hiên! Lão Kha đưa tay ra, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì rút lại. Bậy quá, ta nào phải Khởi Hiên mà ta là lão Kha. Cái khái niệm đó như ngọn roi da quất mạnh lên tim người đàn ông xấu xí. Ông ta đau đớn đến ứa cả nước mắt và vội vàng quay người lại định bỏ đi. Lạc Mai vừa lau mắt vừa hỏi. Tại sao kỳ vậy? Tại sao giữa tôi và anh ấy tình thâm hơn cả ông mà anh ấy lại không cho tôi cơ duyên hạnh ngộ. Tôi cần làm thế nào để đạt được điều đó? Làm thế nào? Ông chỉ tôi đi.
Bậy thật, sai lầm quá lố rồi. Khởi Hiên cảm thấy càng lúc càng lún sâu tình cảm phải dừng lại.
Tôi không thể chỉ mợ điều gì cả, bởi vì chính tôi cũng không biết. Thôi, bao nhiêu đó đủ rồi, bây giờ mợ hãy quay về ngay giùm tôi.
Khởi Hiên cứng rắn nói, tôi muốn mợ hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức.
Lạc Mai đã thấy thỏa mãn. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Tôi biết hôm nay tôi đã quấy rầy ông quá nhiều, nhưng buổi nói chuyện hôm nay cho tôi biết được nhiều thứ bổ ích. Tôi rất cảm ơn ông.
Nhưng mà...
Lạc Mai ngưng lại một chút rồi như gian xin. Ông có thể giúp tôi một việc nữa không?
Đứng trước Lạc Mai, Khởi Hiên yếu đuối vô cùng.
Được rồi, mợ muốn gì? Nói đi.
Bất luận khi nào, khi mà ông có dịp gặp lại anh Khởi Hiên, làm ơn chuyển lời giùm tôi.
Lạc Mai ngước lên, mắt có ngấn lệ.
Ông hãy nói với anh ấy là tôi sẽ chờ ở Ngâm Phong quán, lúc nào cũng chờ, bất luận thời gian.
Nói xong, Lạc Mai quay người lại đi nhanh ra cổng. Lạc Mai đi với một tâm trạng rối bời. Lạc Mai nào biết Khởi Hiên đang gục đầu đau khổ phía sau. Chuyện Khởi Hiên núp dưới danh nghĩa Lão Kha để bày tỏ nỗi lòng với Lạc Mai đã làm cho những người lớn trong nhà họ Kha lo lắng, nhưng Tử Yên thì không như vậy. Tử Yên cho rằng vậy cũng hay. Tử Yên còn muốn hai người tiếp tục gặp nhau, bởi vì chỉ có cách đó mới giải tỏa được ẩn uất nhớ nhau của họ. Họ sẽ được an ủi hơn, bằng chứng là hai ngày sau, Khởi Hiên đã tỏ ra bớt nóng nảy. Đương nhiên là Tử Yên biết, Khởi Hiên không muốn đối mặt với Lạc Mai tất cả chỉ vì mặc cảm. Mặc cảm đó lớn lắm, không ai khuyên giải mà Khởi Hiên nghe. Vì vậy chỉ có Lạc Mai là liều thuốc hữu hiệu nhất để xoa dịu lòng Khởi Hiên. Lạc Mai không biết rõ thân thế Lão Kha, nhưng nàng rất tin tưởng, coi Lão như thâm tình. Vì vậy sự bộc lộ tình cảm sẽ là một lối thoát cho cả hai, và nhờ vậy tâm bệnh của Khởi Hiên sẽ chóng khỏi. Đó là phương thuốc duy nhất. Lão Kha là mối dây để kết hợp Lạc Mai và Khởi Hiên lại cũng nên. Một hôm khi đứng nhìn Khởi Hiên mê mẩn vẽ tranh, Tử Yên thấy bức tranh Khởi Hiên vẽ là một cành mai đẹp. Khởi Hiên có vẻ thoải mái, Tử Yên bông đùa. Tử Yên hỏi Khởi Hiên sao chẳng nhờ Lão Kha mang bức tranh kia chuyển lại cho Lạc Mai. Khởi Hiên có vẻ suy nghĩ sau cùng bác bỏ.
Cô định phá tôi ư? Lần trước Lão Kha đã nói nhiều thứ không nên nói với Lạc Mai rồi, bây giờ còn muốn tôi lộ nguyên hình trước mặt nàng à?
Nhưng mà...
Đừng nói gì hết, lộn xộn.
Khởi Hiên bất ngờ nổi giận và đột nhiên cầm bức tranh lên xé nát. Tử Yên sợ hãi cúi xuống nhặt lên. Tử Yên thu dọn nhưng chợt nảy ý, nên thừa dịp Khởi Hiên không để ý đã cất đi phần tranh có cánh hoa mai, sau đó mang sang phòng Lạc Mai, đặt vào hộc tủ bàn thờ Khởi Hiên. Và những diễn biến tiếp theo đã xảy ra đúng như điều Tử Yên dự đoán. Khi Lạc Mai đốt hương trước bàn thờ Khởi Hiên, Lạc Mai mở hộc tủ ra và phát hiện đóa hoa mai. Chợt nhiên Lạc Mai giật mình. Phải chăng những gì ta nói với Lão Kha, Hiên đã nghe hết? Và không chờ thêm một phút, Lạc Mai đi sang ngay Lạc Nguyệt Hiên, gặp Lão Kha. Lạc Mai nói,
tôi biết ông không thích bị quấy rầy, nhưng tôi không thể không đến đây được. Tôi có chuyện muốn được cảm ơn ông.
Và Lạc Mai trân trọng bài cánh hoa mai cắt gọn cho Lão Kha xem, rạng rỡ tiếp. Có phải ông đã chuyển lời tôi cho anh Khởi Hiên rồi không? Nên anh ấy đã trả lời.
Đây này.
Khởi Hiên nhìn cánh hoa mai biết ngay chính tay mình vẽ. Chàng giật mình, diễn biến đã vượt khỏi tầm tay chàng, nhưng Lạc Mai có vẻ phấn khởi quá. Khởi Hiên không muốn để Lạc Mai thất vọng nên nói,
à, có lẽ ở đây là một cách đáp ứng. Mợ sinh vào mùa đông ở giữa rừng mai, trên tay mợ lại có cả vết chàm hình cánh mai. Cậu ấy nhận ra mợ cũng nhờ cái vết chàm này, nên cậu ấy không quên. Có lẽ cậu ấy muốn nói là điều gì đã ghi khắc trong tim, mãi mãi không bao giờ quên được.
Đúng vậy. Lạc Mai có vẻ xúc động, nàng nhìn Lão Kha, liên tưởng đến Khởi Hiên, trong khi Khởi Hiên như quên bẵng vai trò mình đang đóng, ngơ ngẩn nhìn lại Lạc Mai. Cũng may là còn có chiếc mặt nạ. Tử Yên núp gần đấy, mục kích hết mọi thứ. Và khi Lạc Mai bỏ đi, Tử Yên mới bước ra, quỳ dưới chân Khởi Hiên xin lỗi. Nhưng Khởi Hiên đã lắc đầu nói,
nhân vật Lão Kha là do ta dựng lên, thì chẳng có lý do gì để ta khiển trách mi được chứ.
Tử Yên nói, con là một a đầu nhiều chuyện, cậu có quyền nóng giận rầy la. Nếu thấy không phải, nhưng con biết hôm nay cậu vui nên cậu dễ dãi.
Khởi Hiên không hài lòng lắm khi thấy người khác biết được tâm trạng mình. Nhưng cô định giở trò gì nữa đây? Định chứng minh là tôi vẫn còn tơ tưởng, hay là vì ở Lạc Nguyệt Hiên này trống trải quá, cô muốn tìm chuyện giải sầu?
Tử Yên thành thật nói, dạ không phải. Con thấy là lúc không gặp nhau, cậu và mợ đều có vẻ buồn rầu thế nào. Và sau khi gặp nhau rồi thì vui vẻ hơn. Vì vậy con nghĩ tốt nhất hai người nên thường xuyên gặp nhau. Đó cũng là một cách dùng thuốc trị bệnh.
Khởi Hiên yên lặng, lời của Tử Yên có lý. Tử Yên nghĩ điều mình làm là đúng nên tối hôm ấy, khi đi ngang qua Ngâm Phong quán nhìn vào, thấy Lạc Mai gục đầu trên bàn ngủ quên. Tử Yên đã không dằn được tò mò bước vào. Đầu tiên, Yên lấy chiếc áo khoác, khoác lên người Lạc Mai. Tử Yên lại thấy một xấp giấy trên bàn, cũng tò mò nên mang về Lạc Nguyệt Hiên. Yên muốn biết Lạc Mai làm gì, nghĩ gì trong lúc này. Nhưng vì Tử Yên ít chữ, muốn Khởi Hiên xem. Và sáng hôm sau, lấy cớ là khi ra quét sân, Tử Yên nhặt được xấp giấy. Tử Yên đưa cho Khởi Hiên xem giùm. Khởi Hiên nhìn vào đã ngẩn ra. Gió tháng giêng làm mai run rẩy, gió tháng hai diều bị đứt dây, gió cứ lay làm mai rơi rụng, gió tháng ba mai lạc theo dòng. Rồi tháng tư tỳ bà chưa héo, mà lòng tôi đã héo cùng qua. Tháng năm đến lụ tràn như lửa, mưa tả tơi thử thách lòng qua. Và tháng sáu con tim lạnh buốt, tháng bảy hơn thắp nén hương sầu. Tháng tám trung thu tròn mà khuyết, trùng cửu nhìn lên nhạn lạc đàn. Tháng mười đứng tựa người than giảng, cõi lòng đau biết tỏ cùng ai. Bài thơ chưa có chữ ký nhưng Khởi Hiên biết đó là thơ của Lạc Mai làm, bởi vì nội dung bài thơ đều chứa đựng tâm tình của Lạc Mai. Nhưng mà tại sao nó lại lọt đến trước cổng của Lạc Nguyệt Hiên được? Đúng rồi, có lẽ là Lạc Mai lại muốn Lão Kha chuyển hộ những lời thơ này cho Khởi Hiên, nhưng lại sợ Lão Kha từ chối nên lẳng lặng để ngoài cửa. Điên thật, Khởi Hiên chợt thấy ướt mắt. Mối chân tình của Lạc Mai ta sẽ đáp bằng cách nào đây, khi thực tế tàn nhẫn đang trải trước mặt, không có cách nào để Khởi Hiên thực hiện được khát vọng của mình. Và buổi sáng hôm ấy, Khởi Hiên ngồi trước sắp thơ mà ngơ ngẩn. Phải làm sao đây, làm thế nào để giúp Lạc Mai thoát khỏi nỗi sầu? Khởi Hiên suy nghĩ và không dằn được, Khởi Hiên chọn phần giấy trắng còn lại trang trải nỗi lòng mình. Một tấm lòng ngay, hai dùng thương nhớ, hạ bút đôi hàng, lệ dài mấy nỗi. Mong cầu ô thước, đôi bạc tương phùng, bỏ ngài thương nhớ, phương trời cách xa. Sầu đau mấy chặn, ruột đứt đôi đường, ai sầu, ai biết, ai người hiểu cho. Viết xong, cái cảm giác tuyệt vọng như lan rộng, làm Khởi Hiên bực dọc phải xếp giấy lại và ném vào học bàn. Khởi Hiên đâu biết là Tử Yên nãy giờ núp bên ngoài cửa sổ, không biết tính toán gì, Tử Yên nở nụ cười bí mật. Có lẽ tất cả vì Khởi Hiên. Nhưng dù việc làm Tử Yên hoàn toàn xuất phát từ thiện chí, nhưng sự việc lại không dễ diễn ra suôn sẻ như Tử Yên tính mà nó tạo thành sóng gió. Hôm ấy Vạn Lý ghé qua thăm Khởi Hiên, Vạn Lý thắc mắc. Tại sao chỉ cách mấy bữa không qua mà ở hàng Tùng Viên này lại xảy ra nhiều chuyện lạ? Cái Lão Kha ở đâu mọc ra để cho Lạc Mai mất ăn mất ngủ? Mì đang tính toán cái trò gì thế? Khởi Hiên yên lặng nhìn bạn rồi nói. Mì nói cho ta biết, thí dụ như bây giờ có một người mà My trao hết tình yêu của mình cho cô ta, rồi hai người bị ly cách, sau đó lại gặp nhau thì phản ứng đầu tiên của My làm gì? Ôm chầm lấy, kể lể nỗi nhớ thương, đúng không? Giọng Khởi Hiên xúc động đặc biệt tiếp. My phải biết là, lúc đó dù ta đã cố kiềm chế lòng mình, nhưng khổ quá, ta đành mượn Lão Kha làm cái cớ, chỉ có như vậy mới thổ lộ được lòng bấy lâu nay nén chặt trong tim. Vì vậy, bây giờ My có chửi mắng ta thế nào cũng được, ta chịu và cũng không biết sao mình lại bày ra chuyện đó. Mọi chuyện đã lỡ rồi, Vạn Lý chau mày suy nghĩ. My có suy nghĩ kỹ chưa? Chuyện lỡ nhưng mà My có muốn thu xếp chăng hay để nó ra sao thì mặc? Khởi Hiên trừng mắt. My nói thế là thế nào? Đừng nổi nóng. Ta đến đây không phải để khó dễ gì My, nhưng mà My hãy suy nghĩ. Lúc đầu, My chủ trương để mọi thứ bình lặng trôi qua đi, thời gian, nỗi cô đơn rồi sẽ làm phai nhạt. Và Lạc Mai thay đổi, tâm bệnh của Lạc Mai sẽ lành. Và lúc đó, đấy, mi nhớ chứ, ai chủ trương như thế, bây giờ lại thay đổi, làm vậy đúng hay sai? Vạn Lý chỉ về phía Khởi Hiên tiếp. Hoàn toàn sai, cậu đã hành động một cách không suy nghĩ, cậu đã biến người chồng vô hình thành hiện thực để ràng buộc người ta. cậu vô tình làm một việc kỳ cục. Đấy là núp đằng sau chiếc mặt nạ, núp sau danh nghĩa lão kha chỉ để giải phóng tình cảm của mình. Cậu ích kỷ và chẳng nghĩ đến chuyện nên dừng lại hay tiếp tục chơi, đúng không? Mấy tháng trời trôi qua, đúng ra thời gian đã làm vết thương Lạc Mai kéo mài, thì sự hiện diện của lão kha đã làm cho vết thương đó trầm trọng hơn, trở thành bất trị. Tôi hỏi thiệt cậu, cậu có muốn Lạc Mai phải sống đời như vậy với người chồng vô hình của mình? Đừng lấy chồng không? Cậu nghĩ kỹ đi, đừng lầm lẫn. Hành động đó không vô tư đâu, mà là do ích kỷ. Lời Dạng Lý nói như những nhát dao chấm mạnh vào tâm tình bấy lâu yên ổn của Khởi Hiên. Khởi Hiên giận dữ đẩy bạn ra. Im đi, mày lấy tư cách gì lên giọng thầy dạy đời với ta? Đúng, ta vẫn là con người, mà con người làm sao lại không ích kỷ? Nhưng mà cái ích kỷ đó đâu có làm cho ta sung sướng gì. Ta vẫn đau khổ. Mi nhận là bạn thân của ta, mi lại không nhìn thấy cái đau khổ đó ư? Mi chỉ thấy cái ích kỷ của ta thôi. Và cơn giận làm Khởi Hiên nói thẳng. Nhưng đó là tại sao? Ta biết, mi cũng ích kỷ, mi ganh tị với ta, mi sợ Lạc Mai sẽ bị ta giữ chặt. Bởi vì nếu không có sự hiện diện của lão Kha, thì thời gian mi sẽ dùng tình cảm của mình, sự săn đón của mình để dập tắt tình cảm mà Lạc Mai đã dành cho Khởi Hiên và chiếm đoạt nàng. Rồi chưa hết giận, Khởi Hiên dùng gậy vạt phăng tất cả những gì có trên bàn xuống đất. Dạng Lý đứng yên, mặt tái hẳn, Dạng Lý không ngờ bạn mình lại nghĩ mình như vậy. Hết rồi, Dạng Lý lắc đầu và bỏ ra ngoài. Còn lại một mình trong phòng, Khởi Hiên phát tiết cơn giận tiếp tục bằng cách đập phá mọi thứ chung quanh. Đập xong, Khởi Hiên cười ngặt nghẽo, lòng Khởi Hiên cũng nát tan như mảnh vỡ trước mặt. Lúc đó Khởi Hiên bước ra ngoài, Khởi Hiên không biết mình định đi đâu. Chỉ biết là không thể ở lại Lạc Nguyệt Hiên nữa. Dân, Dạng Lý nói đúng. Cái vai trò của lão Kha nên chấm dứt tại đây. Mà bây giờ có còn thì Khởi Hiên thấy là mình cũng không đủ khả năng để nhập vai đó nữa. Vì thì ta là ai? Chỉ là một quan hồn dứt dưỡng trong hàng Tùng Viên này thôi. Chợt nhiên Khởi Hiên lại thấy Lạc Mai từ đâu chạy lại đến, trên tay cầm một mảnh giấy. Ông Kha ơi, ông Kha, ông chờ tôi với. Lạc Mai vừa hổn hển thở vừa nói. Đây này, tôi và anh Khởi Hiên đã thông bút nhau được rồi, ông xem đi, chúng tôi đã có thể trao đổi với nhau. Khởi Hiên trừng mắt, thoáng nhìn qua tờ giấy, Khởi Hiên biết chuyện gì đã xảy ra. Khởi Hiên thở càng lúc càng dồn dập, trong khi Lạc Mai chẳng để ý điều đó, Lạc Mai chỉ mấy câu thơ phía dưới, nhiệt tình giải thích. Đây này, mấy câu phía trên là tôi viết, tối hôm qua khi mệt quá tôi nằm luôn trên bàn ngủ thì anh ấy đi vào, đóng hộ cửa sổ lại cho tôi, khoác thêm áo ấm cho tôi. Đến lúc tôi giật mình tỉnh lại thì anh ấy biến mất, nhưng bài thơ tôi làm cũng biến mất. Sau đó tôi biết là sớm muộn anh ấy cũng quay trở lại nên không ngủ tiếp, ngồi chờ, chờ mãi. Cả đêm anh ấy không lại nữa. Tôi nghĩ hay là anh ấy có nỗi khổ tâm đó, không thể xuất đầu lộ diện trước mặt tôi. Vì vậy sáng nay tôi không ở lại trong phòng, tôi không muốn gây trở ngại cho chàng. Kết quả là, ông biết không điều gì đã xảy ra không? Anh ấy thừa dịp không có tôi, đã mang bài thơ trả lại. Phía dưới còn ghi thêm bài thơ khác. Này, ông xem, thấy chưa? Đấy, bài thơ đấy, ông đọc đi. Rồi như sợ lão Kha không tin, Lạc Mai lại run run chỉ lên nét chữ. Đây rõ ràng là anh ấy viết cho tôi, tuồng chữ y hệt như trước kia, không khác một chút. Khởi Hiên không nhìn vào mảnh giấy mà chỉ ngẩn ra nhìn Lạc Mai. Lạc Mai lại bổ túc. Lần trước anh ấy gửi cho cánh hoa mai, như vậy là một ẩn dụ, còn bây giờ mới thực sự là ra mặt tỏ bài. Lạc Mai say sưa tiếp. Nếu tình hình này kéo dài, tôi nghĩ là cái ngày mà tôi được trực diện với anh ấy không còn bao lâu nữa đâu. Ông nghĩ có đúng không? Tình hình này kéo dài, có nên kéo dài nữa không? Chuyện càng lúc càng diễn biến càng xấu. Đến nước khó mà thu dọn sạch sẽ được. Tất cả chỉ tại ta cả, mọi thứ nên chấm dứt đi là vừa. Khởi Hiên nghĩ và trong lúc Lạc Mai đang vui vẻ, lão Kha đột nhiên chụp lấy mảnh giấy xé nát. Lạc Mai kinh hãi chồm tới chụp lại. Đừng, hãy trả lại cho tôi. Đấy là tín vật của anh Khởi Hiên dành cho tôi mà. Tại sao ông lại làm như thế? Nhưng mảnh dụng của bài thơ giống như những cánh hoa mai trắng bị lão Kha ném tung trong gió. Nó cứ bay tung vào Lạc Mai. Lạc Mai cũng giống như một cánh hoa mai rụng. Lạc Mai lảo đảo suýt ngã. Mọi sức lực tiêu tan. Lạc Mai đuổi theo những mảnh giấy dụng được hai bước là sụm xuống. Lạc Mai ôm lấy bờ vai mình run rẩy. Trời ơi, sao ông tàn nhẫn như vậy? Cái đau của Lạc Mai Khởi Hiên thấm thía lắm, nhưng nỗi đau của chàng ai biết cho. Khởi Hiên cong hai tay lại, đưa lên trời, bất lực buông xuống. Khởi Hiên giận dữ. Dân, tôi tàn nhẫn như vậy đó, nhưng mà tôi làm vậy là gì? Khởi Hiên, gì mợ, mợ có biết không? đôi mắt lão Kha đỏ ngầu như sắp điên đến nơi. Bởi vì các người, một là vong hồn đau khổ không nơi nương tựa, còn một lại phải phí hoài tuổi xuân, đều đáng tội. Nhưng mà tại sao mà cứ quyến luyến để cậu ấy cứ bị quấy rầy, không đi đầu thai nơi khác được? Hãy chấm dứt đi, tình cảm trong hoàn cảnh này chỉ làm cho tình thêm dang dở, chẳng giúp ích được gì. Chấm dứt đi, chấm hết. Lão Kha chỉ nói được tới đó, giọng tắc nghẹn, và nếu ở nán lại, không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra, nên vội vã gậy nạn quay người, đi vào Lạc Nguyệt Hiên. Trong nhà, Tử Yên đang lui cui dọn dẹp những mảnh vỡ mà ban nãy Khởi Hiên đã đập phá. Thấy Khởi Hiên bước vào, Tử Yên chưa biết chuyện gì sắp xảy ra. Vừa đứng dậy thì một tát tay như trời giáng bổ xuống làm Tử Yên mắt nổ đom đóm.
Mi giỏi quá, hay quá, tại sao dám lấy trộm đồ của ta?
Mi lại lập kế gài bẫy để ta viết mấy chữ vào giấy rồi mang qua cho Lạc Mai xem. Mi làm vậy với mục đích gì? Quậy phá, thao túng tình cảm của chúng ta để Mi được xem hài kịch, xem chúng ta diễn trò cho Mi giải trí, phải không? Đồ khốn nạn, bây giờ hẳn Mi đã hài lòng rồi chứ? Tiếp theo cơn thịnh nộ là một trận mưa gậy, Khởi Hiên bổ gậy lên mình Tử Yên một cách không thương tiếc. Tử Yên đứng yên chịu trận không dám lên tiếng. Khởi Hiên hất đổ cái chén thuốc trên bàn mà Tử Yên vừa sắc xong cho chàng.
Thuốc giảm đau?
Ừ, thuốc giảm đau cái con khỉ, thuốc độc thì có. Rồi Khởi Hiên lại quất gậy lên mình Tử Yên.
Mi hãy cút khỏi đây ngay. Ta không muốn nhìn thấy mặt Mi nữa, bằng không ta sẽ đập Mi chết. Cút ngay, đừng léo hánh đến nơi này, chọc giận ta.
Tối hôm ấy, Khởi Hiên ngồi cô độc trong một góc phòng. Chung quanh là những vật dụng gãy dụng. Phòng không khơi đèn nên bóng tối tràn ngập, bên ngoài cũng không trăng, chỉ có những ánh sao khuya yếu ớt vô vọng. Ngồi giữa bóng tối thế này, Khởi Hiên mới bình tâm đôi chút.
Dân, Vạn Lý nói đúng, ta đã bị cái ích kỷ làm mờ cả mắt, chỉ thấy được chút xoa dịu gần mà đánh gãy hết những kế hoạch tính toán ban đầu. Ta chỉ là một tên yếu đuối không cương quyết, ta không dứt khoát được, và điều này chỉ mang lại đau khổ cho Lạc Mai.
Bậy quá! Chính vì một chút tự ái giặc, một chút anh hùng rơm, con người đầy mâu thuẫn làm việc không lường hậu quả, mà ta mới dung túng Tử Yên muốn làm gì thì làm. Tử Yên trở thành con dê tế thần. Lỗi phần nào cũng ở nó, nhưng cũng do ta. Lần đầu, nó cắt cánh qua mai ta vẽ đưa cho Lạc Mai, ta yên lặng, có nghĩa là khuyến khích, vì ta thấy lòng được an ủi nhẹ nhàng. Nhưng lần này, để lộ bút tích của mình là một việc không nên, một thứ sai lầm lớn, không thể nào bào chữa được. Hôm nay, ta đã làm nhiều cái không nên làm, khiến Vạn Lý nổi giận bỏ đi, rồi đuổi Tử Yên. Những điều đó có thể phục hồi. Còn chuyện với Lạc Mai, cái thái độ xua đuổi tàn nhẫn với nàng có phải chỉ làm khổ nàng thêm? Lạc Mai vô tội vì Lạc Mai hoàn toàn không biết sự thật. Khi quá tuyệt vọng, nhiều lúc Lạc Mai là khát khao được gặp chồng ở cõi âm của mình, và hành động của ta là tiếp tay, là càng đẩy Lạc Mai sâu vào chỗ quan tưởng. Khi nghĩ đến điều đó, trước mắt Khởi Hiên lại hiện ra hình ảnh nhiệt tình một cách ngây dại của Lạc Mai. Khởi Hiên thấy lòng đau như cắt. Nếu mà chuyện ta gây khổ thêm cho Lạc Mai không thể dứt dắt lại, thì tốt nhất là nên dừng lại. Dừng lại ngay, chắc cũng chưa muộn, còn hơn để lún sâu. Khởi Hiên nghĩ và quyết định ngay. Muốn dứt khoát không gì hơn là phải dọn khỏi Lạc Nguyệt Hiên, có nghĩa là xa hẳn hàng Tùng Viên này. Đi sẽ mang theo hết mọi phiền muộn, phiền hà, trả lại cho Lạc Mai cuộc sống yên tĩnh. Từ đây lão Kha sẽ mất tích, không còn chiếc mặt nạ quỷ quái, không còn người chồng cõi âm về quấy rầy cuộc sống của Lạc Mai. Mọi thứ không cần phải biến mất, và biến mất tất cả.